Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bằng chứng mới được tiết lộ trên đài CBS cho thấy Nga có thể có liên quan cùng với khả năng Việt Nam đã được cung cấp công nghệ được cho là gây thương tích cho các quan chức Mỹ trong vụ tấn công kiểu hội chứng Havana trước chuyến thăm Hà Nội năm 2021 của Phó Tổng thống Kamala Harris. Chuyến công du của bà Harris tới Hà Nội ngày 24 tháng 8 năm 2021 được xem là lịch sử khi là chuyến thăm đầu tiên của một phó tổng thống Mỹ đương nhiệm tới Việt Nam, đã bị hoãn 3 tiếng do một sự cố sức khỏe bất thường, theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội lúc đó. Sự cố sức khỏe bất thường là thuật ngữ mà chính phủ Mỹ thường dùng để mô tả hội chứng Havana, được đặt tên như vậy vì nó lần đầu tiên được báo cáo bởi các quan chức Mỹ ở Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Cuba vào năm 2016. Các tiết lộ trong chương trình 60 Minutes của đài truyền hình Mỹ CBS phát sóng tối ngày 31 tháng 3 cho biết có 11 người đã bị tấn công trong các vụ riêng biệt trước khi bà Harris tới Việt Nam. Trong đó có 2 quan chức của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và 9 người khác thuộc nhóm của Bộ Quốc phòng Mỹ tới thủ đô Việt Nam chuẩn bị cho chuyến thăm của Phó Tổng thống. Một số nhân viên của Đại sứ quán Mỹ bị ảnh hưởng đã được sơ tán ra khỏi Việt Nam sau đó, và bà Harris đã tiếp tục chuyến đi tới Việt Nam vì vụ việc không liên quan gì tới sức khỏe của Phó Tổng thống như người phát ngôn của bà lúc đó cho biết. Các triệu chứng của hội chứng Havana thường gồm buồn nôn, chóng mặt, đau nửa đầu và các vấn đề về thị giác, thính giác có thể kéo dài trong một thời gian. Trong khi các quan chức của Mỹ không thể xác nhận nguyên nhân gây ra hội chứng này, thì các chuyên gia được phỏng vấn trong chương trình 60 Minutes nói rằng các sự cố này liên quan đến các cuộc tấn công bằng sóng âm thanh hoặc vi sóng có chủ đích. Theo CBS, chương trình 60 Minutes đã điều tra những cuộc tấn công này trong hơn 5 năm. Trong chương trình mới nhất được phát sóng hôm 31 tháng 3, các nhà sản xuất Michael Ray và Orania Jodogranas đã hợp tác với nhà báo điều tra Crystal Grozev, hiện đang phụ trách việc điều tra cho tạp chí The Insider, chuyên vạch trần những tin tức giả mạo trên truyền thông Nga. Ông Grozev nổi tiếng với cuộc điều tra vụ đầu độc cố lãnh đạo đối lập Alexei Navalny. Trong điều tra của 60 Minutes ở Hà Nội, một nguồn tin cho rằng chính phía Việt Nam đã được cung cấp một loại công nghệ nào đó có thể gây ra vụ tấn công hội chứng Havana. Theo nguồn tin này, phía Việt Nam có thể đã được yêu cầu sử dụng công nghệ này để nghe lén người Mỹ trước chuyến đi của bà Harris, nhưng họ có thể không biết rằng công nghệ này có thể gây hại cho những người mà họ đang sử dụng nó để nghe lén. Trong nghiên cứu của mình, ông Grozev đã tìm thấy một tài liệu dường như cho thấy lý thuyết này có thể đúng. Theo nhà báo điều tra này cho biết, trong 60 Minutes, 5 tháng trước chuyến thăm của bà Harris tới Hà Nội, một email đã được gửi tới Hội đồng An ninh Nga, cơ quan có các quan chức hàng đầu của Moscow, gồm những người đứng đầu các cơ quan quốc phòng và an ninh của Nga. Ông Grozev cho biết, một tài liệu trong email này cho thấy tình báo Nga đã vận động và nhận được sự cho phép của Tổng thống Vladimir Putin để cung cấp công nghệ độc quyền cho các cơ quan an ninh Việt Nam. Trong số danh sách các công nghệ được đề xuất để chia sẻ cho phía Việt Nam có bộ phát âm thanh ERAT và thiết bị sóng ngắn để quét cơ thể con người. ERAT, tên viết tắt tiếng Anh của thiết bị âm thanh tầm xa, là vũ khí âm thanh cấp quân sự có thể phát ra chùm âm thanh mục tiêu ở âm lượng cực cao. Theo CBS, một thiết bị ERAT đã được sử dụng để ngăn chặn cuộc tấn công của cướp biển và tàu du lịch vào năm 2005, và kể từ đó quân đội Mỹ đã sử dụng các thiết bị này để gửi cảnh báo tại hiện trường, chẳng hạn như cảnh báo mọi người tránh xa vành đai căn cứ của quân đội. Nhưng khi để mức âm lượng cao nhất, một số hệ thống ERAT có thể tạo ra mức áp suất âm thanh là 162 dB, trong khi ngưỡng chịu đau của con người là khoảng 130 dB. Dựa trên nghiên cứu của mình, nhà báo điều tra Grozev cho biết ông nghi ngờ Nga đang gửi công nghệ vũ khí như thế này có thể được sử dụng trong các cuộc tấn công kiểu hội chứng Havana đến các chính phủ nước ngoài. Tôi tin rằng Nga đang hỗ trợ các chính phủ khác thực hiện một số hoạt động mà các chính phủ đó có thể muốn tự làm, và bằng cách này tạo dựng lòng trung thành từ những chính phủ đối với các hoạt động trong tương lai mà Nga có thể cần thực hiện trên lãnh thổ của những nước đó, ông Grozev nói với 60 Minutes. Trung tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Greg Edgren từng tiến hành một cuộc điều tra cho cơ quan tình báo quốc phòng Hoa Kỳ về các sự cố sức khỏe bất thường. Ông nói với 60 Minutes rằng ông cũng tin là người Nga có liên quan đến vụ tấn công năm 2021 ở Việt Nam. Họ thấy chúng tôi ngày càng tiến gần đến Cuba và họ muốn ngăn chặn điều đó, ông Edgren nói. Trung tá này nói thêm rằng, sau đó họ tìm cách tiếp tục và làm điều tương tự với Việt Nam, một đồng minh chiến lược lâu dài khác của Nga, bằng cách cản trở chuyến đi Việt Nam của Phó Tổng thống Kamala Harris. Việt Nam là đồng minh thân cận của Nga, nước đang cung cấp phần lớn thiết bị quân sự cho quốc gia Đông Nam Á. Việt Nam tiếp tục mối quan hệ thân thiết với Nga trên hầu hết mọi mặt, bất chấp Moscow bị chế tài của phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, kể từ cuộc chiến của Ukraine cách đây hơn 2 năm. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa mới đưa ra lời mời Tổng thống Putin tới thăm Hà Nội, dù Tổng thống Nga đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt giữ. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới Đại sứ quán Mỹ và Đại sứ quán Nga ở Hà Nội cũng như Bộ Ngoại giao Việt Nam trước những thông tin được tiết lộ trong 60 Minutes. Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington chưa trả lời yêu cầu bình luận của VOA qua email. Việt Nam chưa bao giờ công khai cho biết lý do vì sao chuyến thăm của bà Harris vào năm 2021 bị hoãn vài tiếng đồng hồ và cũng không đưa ra bình luận gì trước thông báo của Đại sứ quán Mỹ lúc đó về sự cố sức khỏe bất thường được ghi nhận ở Hà Nội. Điện Kremlin hôm 1 tháng 4 bác bỏ thông tin cho rằng tình báo quân sự Nga có thể đứng đằng sau căn bệnh bí ẩn hội chứng Havana, khiến các nhà ngoại giao và điệp viên Mỹ tại nhiều nơi trên thế giới phải chịu đựng, theo Reuters. Hãng tin Anh trích dẫn điều tra của The Insider, có trụ sở ở Riga của Latvia, hợp tác với chương trình 60 Minutes và báo Der Spiegel của Đức, trong đó nói rằng một đơn vị tình báo quân sự Nga được bố trí tại hiện trường có các sự cố được báo cáo về sức khỏe liên quan đến các nhân viên Mỹ. Theo điều tra được Reuters trích dẫn, các thành viên thuộc đơn vị của Nga được thăng chức cho công việc liên quan đến phát triển vũ khí âm thanh không gây chết người. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng chưa có ai công bố hoặc cho thấy bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào của những cáo buộc vô căn cứ này ở bất cứ đâu và cho rằng đây là những lời cáo buộc vô căn cứ của giới truyền thông, theo Reuters. Ngay sau khi có báo cáo về thương tích kiểu hội chứng Havana ở Hà Nội hồi tháng 8 năm 2021, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA, ông William Burns, lúc đó được Reuters trích lời cho rằng có khả năng rất cao hội chứng này là do cố ý gây ra và Nga có thể phải chịu trách nhiệm. Moscow lúc đó cũng đã phủ nhận bất cứ sự liên quan nào đến việc này. Tuy nhiên, một cuộc điều tra tình báo trên toàn cầu của Mỹ được giải mật và công bố hồi tháng 3 năm ngoái kết luận rằng rất khó có khả năng một nước thù địch nào chịu trách nhiệm về hội chứng Havana. Bản đánh giá này đã không tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy nào về bất kỳ nước thù địch nào của Mỹ có sở hữu vũ khí hoặc thiết bị, bao gồm cả bộ phát xung năng lượng điện tử, có thể gây ra các triệu chứng trên. Khi tiến hành điều tra cho quân đội Mỹ về các sự cố sức khỏe bất thường, ông Edwin cho biết trong 60 Minutes rằng Lầu Năm Góc ủng hộ cuộc điều tra của ông về việc liệu Nga có đứng đằng sau các vụ tấn công hay không. Tuy nhiên, theo ông cho biết, chính quyền Trump và Biden đặt ra tiêu chuẩn quá cao về bằng chứng. Bình luận về tiêu chuẩn được cho là không thể đạt được về bằng chứng của chính quyền Mỹ trước khi có thể thừa nhận vai trò của Kremlin trong vụ việc. Nhà báo điều tra Grozev nói với 60 Minutes rằng một khi anh thừa nhận rằng điều này đã xảy ra, thì anh phải đối mặt với thực tế rằng anh có kẻ thù truyền kiếp đang hành động chống lại chính người dân, nhân viên tình báo của mình, trên chính lãnh thổ của mình, và đây không gì khác hơn là một lời tuyên chiến.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày. Các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chính phủ Việt Nam cho biết họ đang tìm cách học hỏi Trung Quốc để phát triển mạng lưới đường sắt cao tốc đầu tiên trong kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt Bắc Nam chạy dọc đất nước. Theo truyền thông trong nước, Việt Nam đang lên kế hoạch xây dựng một hệ thống đường sắt cao tốc dài 1.545 km với chi phí có thể lên tới 72 tỷ đô la, tương đương 17% tổng sản phẩm quốc nội. Dự án này nằm trong quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 với tầm nhìn đến năm 2050. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hôm 30 tháng 3 cho biết rằng Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã dẫn đầu một đoàn công tác của Bộ đến làm việc tại Bắc Kinh và Thượng Hải của Trung Quốc nhằm tìm hiểu, nghiên cứu một số kinh nghiệm trong việc triển khai xây dựng hệ thống đường sắt tốc độ cao. Trong thông báo về chuyến thăm làm việc của ông Dũng, Bộ cho biết họ được chính phủ giao triển khai các thủ tục để sớm hoàn thành thẩm định các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải để xây dựng phương án hợp tác với các nhà tài trợ nước ngoài nhằm huy động nguồn vốn phù hợp cho dự án. Ông Dũng trong buổi gặp và làm việc với ông Trịnh San Khiết và Vũ Hạo, hai người đứng đầu của Ủy ban Cải cách và Phát triển Trung Quốc, nói rằng Trung Quốc là quốc gia có ngành công nghiệp đường sắt phát triển hàng đầu thế giới, nên Việt Nam mong muốn học tập kinh nghiệm về hình thành và phát triển ngành công nghiệp đường sắt, nhất là về phương diện công nghệ, kỹ thuật, huy động nguồn lực tài chính và kỹ năng quản lý theo lao động. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ông Dũng hôm 29 tháng 3 đã trực tiếp tham quan và trải nghiệm tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Kinh-Thượng Hải dài hơn 1.300 km với tổng mức đầu tư hơn 33 tỷ đô la và có tốc độ chạy khoảng 350 km một giờ. Việt Nam và Trung Quốc đã ký hàng chục thỏa thuận hợp tác bao gồm cả về đường sắt trong chuyến thăm Hà Nội của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 12. Năm ngoái, chính phủ Việt Nam cho biết họ đã yêu cầu Nhật Bản hỗ trợ xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam. Dự án này đã gây tranh cãi trong nhiều năm qua bởi mức độ khổng lồ về chi phí và những hệ quả tiềm tàng và lâu dài có thể của nó. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ở Mỹ đã cảnh báo trong một chương trình hồi luận kinh tế với VOA về nguy cơ nợ nần chồng chất nếu Việt Nam xây đường sắt cao tốc này. Chỉ có Lào trong số các nước Đông Nam Á, vốn là nước láng giềng kém phát triển hơn của Việt Nam, có hệ thống đường sắt tốc độ cao, được tài trợ bởi các khoản vay của Trung Quốc, bất chấp những cảnh báo của các nhà kinh tế về việc nước này có thể phải gánh nợ nần trong nhiều năm. Chưa có khung thời gian nào được công bố cho hệ thống đường sắt cao tốc ở Việt Nam, nhưng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kế hoạch sẽ được trình Quốc hội xem xét và quyết định chủ trương đầu tư vào cuối năm nay.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.